phần thứ hai mình nói chuyện cụ thể hơn, đời thường hơn một chút để cho các vị nắm cho dễ. Ta hãy khắc niệm, tức là hãy nhớ cái công phu của cái học trước. Mình chưa làm được cái công phu giống như các bậc thầy lớn, mình hãy nhớ cái điều đầu tiên của cái tiến trình đi tu của chúng ta, là ở cái tuổi này mình còn đang có nhu cầu học thì hãy học cái nào. Cái này ở trong tầm tay các vị hay ở ngoài tầm tay?
Trong tầm tay. Không có nghĩa là mình ôm sách tới trường mới hoàn toàn đầu tư tâm thức cho việc học. Không ai cấm các vị một ngày học hai chữ nho cả. Không ai cấm các vị một ngày các vị học thuộc bốn câu, bốn câu kệ, bốn câu thơ thiền, hay là bốn câu kinh nào rất là hay đó, chúng ta nên học thuộc lòng. Mình quân cái ngôn ngữ giác ngộ của Đức Thế Tôn vào trong tâm thức có cái lợi gì? Thưa đại chúng, là có hai loại ngôn ngữ trên trần gian này. Một cái loại ngôn ngữ nó chảy ra từ tâm thức của buồn phiền, bất an, ái nhiễm, như lời ca, như tiếng hát, sầu não, đứt ruột. Ấy vậy mà mình học rất là dễ, là tại sao? Ví dụ như học một dòng nhạc của Trịnh Công Sơn học dễ ồn, học mau thuộc lắm. Mà học câu kinh thì học Trần An rất là khó. Cái điều chứng minh là tại tâm thức mình cái chất đó nó còn rất là nhiều, cho nên nó có khả năng nó chiêu cảm mà cái thức kia vô. Và rõ ràng là chưa có ai đọc kinh mà nghe lòng mình sầu não, buồn, đứt ruột, đứt gan cả. Đọc chữ tiếng mới sầu não, buồn, đứt ruột, đứt gan. Nghe cải lương mới sầu não, đứt ruột, đứt gan. Phải thế không? Lời của bậc giác ngộ trải ra từ tâm thức giác ngộ, từ cái miệng của Đức Thế Tôn, cho nên lời trong veo, cái chất thánh hiện giải thoát giác ngộ nó có mặt trong ngôn ngữ của Đức Thế Tôn. Thế mà mình quân một lời, trong đây vùng đất này nếu ta gieo vào cái hạt giống hoa thơm trái lành thì nó sẽ mọc hoa thơm trái lành, mà nó mọc đầy hết thì không còn có điều kiện để những cái gai xương rồng, những cái cà động dưỡng nó sinh hết, phải không ạ? Tức là những cái tâm thức sầu bi ái não buồn giận ghét thương ta nó không có cơ hội nó sinh khởi nữa. Các vị quân mỗi một ngày một câu kinh, một lời pháp vào tâm thức các vị, thì điều thứ nhất có khả năng là nó tiêu trừ cái hạt giống tiêu cực trong tâm thức. Điều thứ hai là cái vốn liếng giác ngộ của các vị càng ngày càng đầy trong tâm thức. Cho nên hãy khắc niệm cái công phu của việc học là mỗi một ngày ta phải gieo vào tâm thức ta bốn câu kinh, hay ít hơn hai câu cũng được, đâu có khó khăn chi. Thưa đại chúng, là có những cái bài thơ thiền rất là hay, cái chất liệu thi ca là một, cái hình ảnh giác ngộ là hai, kèm thêm với những cái câu chuyện đạo lý rất là thâm thúy, mà chúng ta gieo nó vào tâm thức thì các vị có vốn liếng để làm gì? Trong tương lai, thưa đại chúng, là mình có thể chia sẻ điều này với các phật tử. Không ai tránh được là làm một người tu, ta có trách nhiệm là chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình cho người khác cả. Có phải gì không? Đây là con đường tất nhiên thôi. Cho nên trong tương lai, các vị mà ngồi với một người họ bị dày dò khổ sở bất an, các vị không có vốn liếng, các vị thương người ta quá nhưng muốn nói mà chữ nghĩa trong đây không có là sao nói? Cái gì quân ở bên trong mình mới nói ra được. Không có bột thì không thể khuấy nên hồ. Các vị phải có bột mới khuấy nên hồ được. Chưa hề có người nào múc nước xong mà khuấy hồ được cả. Cũng thế, các vị muốn chia sẻ cái kinh nghiệm tu học các vị mà ngôn ngữ các vị nghèo, thế thì mình chỉ có cái so so dai dùng người ta thôi. Khóc đi dựa vào dai tôi khóc đi cho đã xào thôi chứ làm sao nói năng được. Rõ ràng là mỗi một ngày cái yêu cầu là hãy khắc niệm cái công phu của việc học. Quý thầy quý cô trẻ nên nhớ điều này cho kỹ, và không ai hứa với tôi, hứa với lòng, mỗi ngày học một câu kinh, hai câu kinh. Thưa, thiên kinh ngàn sách có mặt ở trong chùa chúng ta chứ không phải là không có. Có phải vậy không? Và không ai cấm các vị lật ra, các vị đọc câu chuyện ngắn của đạo lý nhà thiền, các vị ghi bốn câu thơ, các vị học một lòng cả. Đó là khắc niệm công phu của việc học. Rồi thứ hai là chúng ta đi cụ thể là khắc niệm cái công phu lúc ta hành xử, mình cư xử với bạn bè
bán đạo,
cư sĩ Phật tử, hay là mình học thầy, vân vân.
Sau cái cách hành xử của mình có những cái vụn về thất số. Ví dụ như mai mình đã lỗi của huynh này, mai mình chỉ trích sư cô kia. Nói như thế không có nghĩa là người tôi chúng ta không có quyền nhìn thấy cái lỗi của ai. Nói như thế đi, mình làm một điều cẩn trọng là thế này: mình xây dựng thì được, nhưng mà đừng chỉ trích. Thứ hai nữa là mình đừng để cái chuyện người này đến người kia nói. Đó là cái cách hành xử rất là tiểu nhân. Mình phải, ai có những cái bụng về gì mình nói trực tiếp ngay mặt này đó, và nói bằng cái ngôn ngữ từ ái để xây dựng. Đó là cái cách chúng ta hành xử trong chùa, trong cái cách sử dụng ngôn ngữ, trong cách hành xử. Thứ hai nữa là trong cách hành xử ngày xưa, các vị có những cái việc làm rất là thất thố, rất là thất lễ, thì chúng ta phải sửa tay. Ví dụ như lần này mình có cái bụng về, mình nặng tay khi bưng một mâm thức ăn, mình nặng tay khi để một ly nước, hay mình có một cái nhìn nó không có mấy thiện cảm đối với những người Phật tử mà đến với mình, tại vì cái người kia đã gây nhiều khó khăn cho chùa mình quá, thì mình phải hứa lòng rằng là mỗi một ngày đi qua, con hứa là con sẽ hành xử là đẹp hơn, dễ thương hơn với tất cả mọi người, chứ không với người tôi thương quý. Nghĩa là phải làm thế nào có đôi mắt rất ư là bình đẳng với kẻ quán cũng như với người thân, với người mình quý trọng cũng giống như là với người mình chưa từng biết và chưa từng quý trọng. Đó là ta hãy hứa lòng để hành xử mỗi một ngày mỗi hoàn thiện hơn. Cái thứ ba là khắc niệm công phu trong cách nói năng. Ai cũng có những cái vụ về trong cái lĩnh vực này. Nói năng là cái điều nó rất dễ xảy ra những cái điều vụn về với nhau, và người nào nói nhiều là người đó dắt phải nhiều cái vụn về nhất. Nói như thế để các vị thấy là cái ai mà nói nhiều nhất trong một tiếng rưỡi đồng hồ này, người đó nói nhiều lỗi lầm nhất, chứ không biết gì đâu. Rất là tội nghiệp, phải không? Nói nhiều quá nên có những cái vụn về. Thưa đại chúng, là mọi cái nó đều đi vào sự thực tập mới hoàn thiện cả. Có những người họ nói năng lập cà lập cặp, câu cú ông Nam Hồ, nhưng mà họ rất mơ ước được làm một diễn giả giỏi. Họ phải thực tập nói chậm từng chữ một rõ ràng. Và có những người âm thanh của họ eo éo nói không ra tiếng, họ phải thực tập bằng cách là họ ra đứng trước biển, họ gào để có thể giữa trùng dương sống ầm ầm để họ nói cho người khác nghe, và dần dần họ thành công. Ta cũng thế, ta có một thói quen lâu nay là ta ưng nói cái ta nói cái đùng liền, và thất thố vụn về sai lầm xảy ra. Bây giờ mình hãy hứa với lòng rằng mình phải sử dụng cái ngôn ngữ này. Thứ nhất là không hề mở miệng nói bất cứ điều gì thị phi phải quấy chê trách ai cả, nếu nói là vì xây dựng thôi. Mình chưa thể đem lại sự hàn gắn thương yêu giữa người này và người nọ, đừng bao giờ làm cho cái sự ly gián giữa người này và người nọ. Và cái tồi tệ nhất trong thế giới người tôi chúng ta là chúng ta rất thích thị phi nha. Tới chỗ này nói xấu chỗ kia, cái điều này rất là sai lầm. Và mình phải nhớ là mình loại trừ những cái tật xấu đó trong tâm thức của mình tận gốc. Đừng bao giờ nghe những cái điều sai lầm của người kia nói về chùa nọ chùa kia. Và cái điều này khi mình sử dụng được, nó kèm theo một cái điều lợi ích tuyệt vời nữa là anh sẽ có cái ngôn ngữ từ ái dễ thương. Tự nhiên cái phẩm chất của lời nói anh dần dần được người ta quý trọng à. Anh đến bất cứ nơi nào, ngôn ngữ anh mở ra thơm tho vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, mang tới cái sự yêu thương và xây dựng, chứ không hề đánh phá, không hề làm tổn thương ai cả. Và cái phước lành của cái nói năng từ ái này cũng rất là lớn. Rất lớn hiện trời đó là gì? Là được thương yêu, được kính trọng. Cái phước lành thứ hai nữa là dần dần anh sẽ là người đại Phật tuyên dương giáo pháp được. Bằng không thì cả một đời anh trở thành người muốn nói mà nói không được. Cái nghiệp nó lớn vô cùng đối với khẩu nghiệp. Cho nên ta hãy hứa, mở miệng là hãy nói những lời rất đẹp, rất thơm tho, đem lại cái niềm vui hạnh phúc cho người, mang lời rất từ ái từ bên trong trái tim mình nói, chứ đừng bao giờ mang những lời hằn học, khó thương, xử sự với bao người. Đó là cái cách các vị nhận đồng trong cái cách nói năng. Cái cuối cùng nữa, đó là khắc niệm dụng công ở tâm thức.
Thế nào là dụng công từ bên trong của tâm? Hy vọng là cái vấn đề này
học hết vi sơn, tôi có thể truyền đạt được cái cách để có thể dụng công từ bên trong của tâm thức. Đây là cái phương pháp thiền tập. Nhưng mà mức độ cạn là thế này, nó có một tiêu ngữ cho chúng ta để chúng ta dụng công bên trong, đó là phải làm cho thân ở đâu tâm ở đấy. Phải sao thân ở đâu tâm ở đấy? Đó là khắc niệm công phu. Thưa đại chúng thế này, vì như còn có 10 phút nữa 4 giờ đó.
Mai quán rồi hết giờ rồi. 4 rưỡi rồi hả?
4 rưỡi rồi thầy.
2 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi, 4 giờ là tiếng rưỡi. Rồi 4 giờ rưỡi nữa.
Cộng hồi sáng
quý cô có ăn gian tôi không
đáp. Mỗi lần cũng vậy đó thưa thầy. Thương đây cũng vậy 2 tiếng.
2 tiếng là quy ước cho học 2 tiếng.
2 giờ 4 giờ có nghe 2 giờ rưỡi.
Như vậy thì thường 4 giờ rưỡi nhưng mà cộng nửa tiếng rồi từ sáng.
Rõ ràng là quý vị ăn hiếp tôi.
Nói giỡn thôi, cho thầy nghĩ 4 giờ.
Chúng ta nên có một cái chút về thân tình trong lớp học cho vui. Chân thầy quý vị hả? Thầy xuất tình rắc rối, khó nhận.
Trời ơi, tại vì đáng lẽ thầy cho mấy giờ cái này là cho giờ.
Đưa mình trở lại vấn đề là thân ở đâu tâm ở đấy. Cái điều mình để ý như thế này, tất cả những cái vụn về trong đời sống hàng ngày là do vì thân tâm không ở một chỗ. Thân ở đây mà lòng mình đã nghĩ viễn vông tâm thứ, nó chạy về Việt Nam, nó ra ngoài shopping, nó đi mua sắm. Và các vị để ý coi là mình ăn cơm cũng thế, cái thời ăn cơm của mình rất là ngắn mà tâm thức mình nó đâu có chịu ở yên nơi cái chỗ mình ăn. Và hạnh phúc của đời người được đánh giá là anh nhìn bóng qua như mọi người, nhưng anh cảm nhận cái đẹp của nó hơn người khác là hạnh phúc. Anh sống đời sống như mọi người nhưng mà anh có niềm vui tràn đầy so với người khác, anh gấp bội lần, đó là hạnh phúc. Thế thì mình tự hỏi, cái điều gì làm anh hạnh phúc trong cuộc sống đời thường? Rõ ràng là nếu anh đem tâm thức về an trú lại ngay nơi thân này thì anh uống miếng nước, nước sẽ ngon hơn, nhìn bóng hoa thấy màu sắc lung linh hơn. Và nếu ở đời, thưa các vị là nếu là cư sĩ chưa tu ở đời thì các vị sống trong đời sống gia đình mà các vị đem tâm về lại với thân thì cũng ngôi nhà ấy nó không có phải là lâu đài sang cả gì cả, nhưng mà các vị sẽ thấy là hạnh phúc làm sao trong ngôi nhà của mình. Rồi cũng cái người vợ mình thường ngày gặp mặt đó, ấy vậy mà tâm của mình có mặt nơi thân thì mình về mình tự nhiên cảm nhận được cái niềm vui nó rất là rạng rỡ. Giản dị một điều là thân và tâm có một nơi thì mình đặt tay mình lên vai của người bạn nghe ấm áp, bồng đứa con vào lòng, đứa con cảm được cái năng lượng yên bình. Không hề có một người mẹ nào dỗ con, ru con mà bà để lòng bà chạy nơi nào, bà ngồi ở đây với đứa con mà cái xác không hồn mà con nó nín được cả. Đều có cái thân tâm một nơi làm thành năng lượng ấm cúng của đời sống. Rõ ràng là như vậy. Trong đời sống này từ mức độ cạn nhất của ăn uống bình thường cho tới mức độ khá hơn một chút như thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật, nghe nhạc, vẽ tranh, đánh đàn, hát, vân vân, thưa, đều đòi hỏi cái yếu tố này cả. Một ca sĩ họ chỉ hát mà lòng họ để phương trời nào thì không có đánh động tâm thức người ta được. Họ phải đem cả trái tim của họ để hát thì bài hát của họ mới làm xúc động lòng người chứ, phải vậy không? Là tôi lần này tôi chia sẻ cùng các vị, tôi nói mà miệng vanh vách giống như đọc một bài, nhưng mà lòng tôi để đi đâu đó thì các vị nghe một chút thôi thì các vị ngủ hết. Tôi phải chia sẻ bằng tất cả trái tim của con, tất cả nhiệt tình của con phải có mặt nơi đây. Thì con chia sẻ những điều dù nó giản dị vô cùng các vị nghe, điều này đúng. Rõ ràng là có cái nhiệt tình của mình đi vào. Thế thì yếu tố đầu tiên của thân ở đâu tâm ở đấy, nó xây dựng nên cái nền tảng hạnh phúc của đời sống bình thường. Đời sống tu ta cũng thế. Ta mà để lòng mình đi nơi nào, thế thì điều thứ nhất là mình ở bất cứ nơi nào lòng mình cũng vẫn bất an. Tại vì lòng mình nó cứ chạy ra phía kia, nó thấy cái chùa kia dễ thương hơn, băng chúng ở đó, chia tiền đều hơn. Còn đây sao, chia tháng có mấy chục bạn, ví dụ vậy. Rõ ràng là tâm ta không có ở đây thì ta ở bất cứ nơi nào ta cũng bất an. Ở đất Mỹ bất an, về Việt Nam bất an, qua châu Phi bất an luôn. Nghĩa là thân ở đâu tâm ở đấy, thì ta ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn lòng ta vẫn an. Rồi ở đất nước đẹp đẽ lòng ta vẫn an. Và cái điều kiện hạnh phúc nó được làm bằng cái nền tảng là thân ở đâu tâm ở đấy. Và cái điều kỳ diệu là khi các vị làm một việc thân ở đâu tâm ở đấy, thì tức khắc là hạnh phúc nó mời gọi các vị đến, chứ không cần các vị đi tìm nữa. Cái niềm vui nó tự mở cửa, nó mời các vị vô, chứ các vị không cần phải lăng xăng đi tìm niềm vui, tìm hạnh phúc gì cả. Cái bước đầu đời sống tu ta phải làm được điều này, càng nhất là như thế. Tôi lặp lại, mình mời được tâm về lại ngay nơi thân, thì trong cái cách hành xử hàng ngày của các vị không có những cái vụn về thất thố. Mình mời tâm về lại ngay nơi thân thì thưa các vị, mình nhiếp tâm được trong lúc ăn, lúc uống, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, thì mình có định lực. Tự nhiên tỏ sáng cái năng lượng của chánh niệm, của định lực ra bên ngoài thôi. Còn mình không làm được điều này thì cho dù các vị có mặc cái thứ y phục gì, người ta cũng đánh giá các vị là những người lăng xăng, chứ người ta không nói các vị là những người có chút định lực của người tu. Rõ ràng như vậy. Các từng thâm sâu hơn của thân ở đâu tâm ở đấy như là thế này. Thưa đại chúng, là những cái niềm vui nỗi buồn, những cái phiền não của lòng mình cũng được sinh khởi bằng ý thức của mình, nó chạy đi. Khi các vị để cho ý thức các vị nói thầm thì các vị không có làm cho nó sáng tỏ ngay hiện tiền trong cái sự nhận biết, thế thì cái điều đầu tiên nó sinh khởi là nó đồng hóa nó vào cái phiền não, nó đồng hóa nó vào cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an. Tức là có một cái cảm thọ vui thì mình hòa nhập vào cái vui, mình thấy mình vui. Có cái cảm thọ buồn thì mình hòa nhập mình vào cái buồn, cái mình trở thành cái buồn. Mới cách đây mấy hôm ở Việt Nam, nó điện thoại qua, nó nói thưa thầy, cái chú Phật tử hồi xưa nó từng tới, nó thăm viếng thầy, không biết nó buồn cái khó khăn gì, hoàn cảnh gia đình, cái nó uống thuốc, nó tự giận mất. Nó gọi điện thoại qua, nó nói vậy. Cái mình hỏi, chết rồi, hiện tại nó đang nằm trong bệnh viện ra sao? Họ nói thưa thầy, nó nằm thoi thóp, nhưng mà nó uống thuốc 3 ngày, bác sĩ mới, gia đình mới hay, mới đưa nó vô cấp cứu. Và mình nghe, mình không biết phải làm sao, mình nói, ồ. Mình nghĩ là nếu nó có phước thì nó qua, mà không có phước thì nó chết, chỉ có hai cái đó thôi. Và thưa đại chúng, là mình đã gặp tình trạng này rất là nhiều. Hồi những năm ở Việt Nam mình đã gặp, tức là người ta buồn khổ quá, thất vọng quá, người ta không thể chống chế được, người ta đành phải tự giận thôi. Bây giờ mình đặt lại câu hỏi là tại sao buồn khổ, thất vọng đưa người ta đến cái tình trạng của tự sát? Tại sao? Thưa, tại họ đồng quá họ vào cái cảm thọ buồn, cảm thọ thất vọng. Các vị để ý thế này, buồn nè, vui nè, thất vọng nè, khổ đau nè, phiền não, tất cả những loại đó nó đến với tâm ta, nó có dừng lại lâu đâu. Chưa hề có cái buồn ở lâu trong tâm thức của các vị cả, chưa hề có niềm vui nào có mặt từ buổi sáng tới buổi chiều cả. Chưa hề có cái cơn giận nào nó đầu độc các vị luôn 2 tiếng đồng hồ cả, không có. Nó như sóng này, nó lên rồi nó xuống. Nó có lúc sinh ra thì nó sẽ có lúc biến mất, có phải vậy không? Sống ở ngoài đại dương thì thưa đại chúng là gió mạnh thì sóng lên cao, dừng gió thì cái dư hưởng của sóng nó vẫn còn vẫn còn nhấp nhô, nhưng mà nó lần lần nó trả lại sự thanh bình cho mặt biển. Có những lúc trời quang mây tạnh, không có gió, thế thì mặt biển nó bằng như mặt hồ. Có phải vậy không? Tâm thức mình cũng vậy. Thưa các vị, khi nó lên cao thật cao như những cơn cuồng nộ của sóng, nhưng mà qua một phút giây nào đó, cái nó dịu xuống. Người ta nói là tôi giận cả ngày đó, nhưng mà chơi thế thôi, chứ không hề có người nào giận cả ngày cả. Tại sao? Nhiều lắm là 5 phút, 3 phút, thế rồi chuyện gì đó nó đến cái anh quên. Hoặc là cái phim hài hay quá anh coi cái anh quên. Hoặc là cái chuyện gì vui đến anh quên. Hoặc chuyện lo lắng đến anh quên. Sau cái quên đó, cái anh chợt nhớ lại cái chuyện thiệt đáng giận à. Cái anh bắt đầu giận tiếp. Tức là nó có từng đợt thế này. Các vị nhìn lòng, các vị thấy nó đúng như vậy. Tôi không phải là dùng cái khả năng nói nhiều của tôi mà tôi biện minh về vấn đề này. Thưa, điều này rất đúng. Cái điều này nó chứng minh hai cái yếu tố thế này. Yếu tố thứ nhất là nó luôn có những khoảng trống thôi đó. Yếu tố thứ hai là cái gì sinh là nó phải diệt, cái gì có là nó phải biến mất thôi. Cái cảm thọ của ta như vui, như buồn, như giận, tức, bất an, sầu khổ. Có những người họ thất vọng lớn vô vàn nhưng họ không tự giận. Có những người có thất vọng nhỏ xíu thôi mà họ dám uống thuốc và chết. Thế thì tại sao? Tại vì cái người kia họ có cái phương pháp trị liệu, họ làm cho cái cơn giận có thể bốc khói bay đi. Còn người nọ không, quá vụng về, họ cứ mời cái cơn giận, cái sự thất vọng ở lại cái tâm thức của họ rất lâu, đến độ nó đầy đọ họ, nó hành hạ họ chịu không nổi, cho nên họ tự sát. Và tất cả những người chưa từng học, chưa từng tu thì họ đều có cái nhìn rất là sai lầm, đó là gì? Ta giận, ta buồn, ta sầu khổ, ta bất an, ta thất vọng, trong khi không phải như vậy. Trong khi cái giận của tôi, cái buồn của tôi, cái sầu khổ của tôi, cái bất an của tôi, nói như thế mới đúng. Cái biết này là tôi hay của tôi? Của tôi chứ. Nhà cửa của tôi nè, hình hài của tôi, thì vui buồn nó cũng là cái của tôi chứ. Như biển nó nói ta là sóng, trật. Nhưng nó nói sóng của ta thì trúng, phải không? Đại dương nó mênh mông, nó phẳng bằng, nó yên lặng. Sống là cái được sinh ra từ biển, nó đi bất cứ phương nào, nhưng mà khi nó trả về sự yên lặng thì nó trả về biển, trả về cái sự yên bình. Cũng thế, cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, bất an này nó sinh ra từ vùng tâm thức, nó khởi lên, nhưng mà lúc không có phong ba gì, nó lặng thì nó trả về cái hồ tâm bình yên, thanh bình, niết bàn tự tâm nhé. Tâm ta là thế, ta vốn là biển thanh bình, trong trẻo, an tường, tĩnh lặng. Ta không phải là sống, ta không phải là lao xao trên mặt đại dương, mà ta là mênh mông, sâu lắng, yên bình, trong trẻo, phẳng lặng. Tâm ta cũng thế. Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an là những cái nó đến rồi nó đi. Mà tâm ta là cái bất động. Đó là trên cái lý các vị hiểu như thế. Bây giờ mình quay lại, tự nhìn cái gì là tâm bất động của mình. Mình vui. Nếu mình giàu quá mình gọi cái vui thì mình thấy mình vui, nhưng mà mình nói vui của tôi là cái năng lực nhận biết cái vui. Thế thì vui nó bị nhận diện, nó là cái sở hữu của mình, mà mình là người nhận biết cái vui có mặt. Rồi buồn đó, các vị quên, các vị không có tu thì các vị thấy tôi buồn, nhưng mà các vị có tu một chút thì các vị làm được một việc rất dễ dàng là cái buồn là cảm thọ của tôi, nó hiện lên cái vùng trời tâm của tôi, mà tôi là cái sự nhận biết cái có mặt buồn, chứ không phải tôi là cái buồn.